Luca đoạn 5. Một lần kia, khi Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó, là chiếc của Simon, và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon, hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Simon thưa, thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá, đến nỗi sắp đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu và thưa: Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia Cơ và dân con CBD, bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Giêsu phán với Simon: Đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu đang ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phong hủi đầy mình. Thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất van xin: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ tay chạm đến người ấy và phán: Ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức bệnh phong hủi biến mất. Ngài truyền dặn anh ta không được nói với ai và bảo: Hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng tế lễ về việc con được sạch. Theo như Môsê dạy, như một lời chứng cho mọi người, danh tiếng Ngài càng vang lừng. Đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy. Có những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật từ các làng trong miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ thành Giê-ru-sa-lem đến ngồi tại đó. Quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Kìa, có mấy người khiêng một người bại liệt trên giường đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt Ngài. Vì đông người quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người lẫn giường xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu giữa đám đông. Thấy đức tin của họ, Ngài phán: Hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc: Người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, nên phán rằng: Tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Giữa hai cách nói, tội lỗi con đã được tha, hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng, con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, Ngài phán với người bại liệt: Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác giường trở về nhà. Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, vác giường mình đã nằm và đi về nhà tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ sợ hãi nói: Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Sau đó, Đức Chúa Giêsu đi ra ngoài, thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại phòng thuế, thì Ngài phán với ông: Hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi mở tiệc lớn khoản đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thu thế và những người khác ngồi cùng bàn với Ngài. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn với môn đồ Ngài rằng: sao các ông lại ăn uống với phường thu thế và bọn người tội lỗi? Đức Chúa Giêsu đáp: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Họ nói với Ngài: môn đồ của dân cũng như môn đồ của người Pharisee thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của thầy lại ăn và uống. Đức Chúa Giêsu đáp: các ngươi có thể bắt khách dự tiệc cưới kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng đến lúc chàng rể được đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn. Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ. Làm như vậy, áo mới sẽ rách, và mảnh vải mới cũng không xứng hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vì như vậy, rượu mới làm nứt bầu da, rượu đổ ra và bầu da cũng bị hỏng. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng rượu cũ ngon hơn.